chúng ta sau khi đọc rồi thì phải nên học tập. Chúng ta không có diệu dụng vô phương viên mãn, chúng ta phải tùy phần cố gắng học tập. Đó là ở ngay trong cuộc sống thường ngày, ngay trong công việc, đối nhân xử thế tiếp vật. Trước tiên chân thật học tập, buông bỏ đối lập. Tôi ở trong nhiều lần hội nghị hòa bình của Liên Hiệp Quốc báo cáo với mọi người, chúng ta phải từ ngay đây mà học tập, không đối lập với người. Họ đối lập với ta không hề gì. Vì sao vậy? Vì họ không học Phật. Họ học Phật mà cũng đối lập với ta cũng không hề gì, vì họ cũng phải thật học. Họ là giả học Phật, không phải thật học Phật. Thật học Phật nhất định phải bắt tay vào từ ngay chỗ này. Tu học Phật Pháp, then chốt quan trọng nhất không gì khác chính là buông bỏ. Nhìn được thấu, không buông bỏ, không ích gì. Đó là gì vậy? Đó là Phật học, không phải là học Phật. Buông được xuống, nhìn được thấu mới chân thật gọi là học Phật. Then chốt ở buông bỏ. Bạn thấy trên kinh Phật nói với chúng ta, tiểu thừa chứng quả Tu Đà Hoàn, sơ quả. Điều kiện là gì? Họ đem kiến hoặc 88 phẩm của tam giới buông bỏ. Kiến hoặc là gì vậy? Một phần ở trong chấp trước. Họ buông bỏ mới có thể chứng được quả Tu Đà Hoàn. 88 phẩm kiến hoặc này là gì? Phật Bồ Tát Từ Bi. Vì để tiện lợi dạy bảo sơ học, Ngài đem nó quy nạp lại thành 5 loại lớn. Chính là 5 loại. Loại thứ nhất, thân kiến. Cái thân này, bạn xem, chúng ta đều cho cái thân này chính là ta. Xem nó rất trọng. Phật nói với chúng ta, thân này là giả, thân không phải là ta. Cũng chính là nói, sơ quả tiểu thừa và Bồ Tát sơ tính vị đại thừa đã đem cái ta buông bỏ. Cái công phu này không đơn giản. Cái ta vừa buông bỏ chính là trên Kinh Kim Cang đã nói, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Các vị đọc Kinh Kim Cang, trên Kinh Kim Cang nói rất rõ ràng, Tu Đà Hoàn đã buông bỏ bốn tướng. Nếu như chưa buông bỏ bốn tướng, Thích Ca Mâu Ni Phật tuyệt đối sẽ không nói họ đã chứng được quả Tu Đà Hoàn. Nói họ đã chứng được quả Tu Đà Hoàn chính là họ đã buông bỏ, họ đã vô ngã, đã phá thân kiến. Điều thứ hai phá được biên kiến. Biên kiến là gì vậy? Đối lập. Biên là hai bên, ta cùng người thì là đối lập, chúng sanh cùng Phật đối lập. Hiện tại khoa học gia gọi là gì? Tương đối. Tương đối là biên kiến. Không có tương đối. Cho nên nhất định phải biết, không nên quản việc người, phải quản việc mình. Chính ta không đối lập với người, không đối lập với việc, không đối lập với tất cả vạn vật. Chúng ta có đối lập với Phật hay không? Không đối lập. Cũng không đối lập với Bồ Tát. Cũng không đối lập với thiên nhân. Cũng không đối lập với quỷ thần. Cũng không đối lập với yêu ma quỷ quái. Vì sao vậy? Một thể. Đều là duy tâm sở hiện. duy thức sở biến, đó là nhìn thấu. Cho nên thật nhìn thấu rồi mới không có đối lập. Không có đối lập, thân tâm hài hòa. Thứ ba, thứ tư gọi là kiến thủ kiến, giới thủ kiến. Hai loại này hợp lại chúng ta gọi là thành kiến. Thành kiến là gì? Là chấp trước mãnh liệt ý nghĩ của chính mình. Tôi là đúng, các người là sai. Hai thứ này là quan hệ nhân quả. Giới thủ kiến là chấp trước trên nhân. Kiến thủ kiến là chấp trước trên quả, đều là sai lầm. Vì sao vậy? Bạn chấp trước là vì cho rằng nó thật có. Bạn không biết phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, cho nên biết được tất cả pháp là giả, không phải thật, thì bạn sẽ buông bỏ. Cho nên cái tiêu chuẩn này vẫn là tương đối cao, không dễ dàng. Cái sau cùng gọi là tà kiến. Ngoài bốn loại kiến giải sai lầm phía trước đã nói, tất cả những kiến giải sai lầm khác thì quy nạp đến tà kiến. Năm loại kiến giải sai lầm này thảy đều buông bỏ, đó là Bồ Tát Sơ Tín Vị Đại Thừa. Tiểu Thừa Tu Đà Hoàng đều đã buông bỏ. Nếu như chúng ta thật đem năm loại kiến hoặc này buông bỏ, chúng ta niệm Phật cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, có thể giảng sanh hay không? Xin nói với các vị, khẳng định giảng sanh. Sanh đến một phẩm nào? Sanh đến cõi phương tiện hữu dư, không ở cõi phàm thánh đồng cư. Trong cõi phàm thánh đồng cư đới nghiệp, trong năm loại này đều đới nghiệp. Chưa buông bỏ, cho nên bạn ở thế gian này là người phàm, đến thế giới Cực Lạc cũng là người phàm, gọi phàm thánh đồng cư độ. Thế nhưng mang đi rất nhiều thứ thì họ làm sao có thể đi được? Việc này phải biết. Trên kinh nói rất hay, Tổ sư Đại Đức nói càng rõ ràng hơn: chỉ mang nghiệp cũ, không mang nghiệp mới. Trước khi bạn không học Phật, bạn tạo ra những nghiệp này thì được, bạn có thể mang đi. Hiện tiền tạo thì không thể. Cũng chính là nói với bạn, nghiệp hôm qua ta đã tạo có thể mang đi, hôm nay tạo thì không thể mang đi. Ngày mai thì sao? Ngày mai là biến thành hôm nay. Nghiệp ngày hôm nay ta tạo có thể mang, nghiệp ngày mai tạo thì không thể mang. Chính là bạn có thể mang của một ngày trước. Việc gì trước? Ngày hôm nay thì không thể mang. Cứ tính như vậy thì có thể tính đến khi bạn lâm chung. Đến ngày bạn lâm chung mà tạo ra nghiệp thì không thể mang đi, thì bạn đi không được. Nghiệp đã tạo trước một ngày giảng sanh còn có thể mang đi. Việc này rất quan trọng. Ngày hôm qua tạo là nghiệp cũ, hôm nay tạo là nghiệp mới. Nghiệp mới sẽ sanh ra chướng ngại, nghiệp cũ thì có thể mang đi. Cho nên pháp môn này, Đại sư Thiện Đạo nói rất hay. Đại sư Thiện Đạo nói với chúng ta, pháp môn này dạng người tu, dạng người chứng, một người cũng không lọt. Lời nói này là thật, một tí cũng không giả. Thế nhưng bạn tu phải đúng như lý, đúng như pháp. Không đúng như lý, không đúng như pháp thì bạn không thể đi. Lý là ở trên kinh giáo, bạn phải thông đạt tường tận. Pháp là ở trên sự, trên công phu tu hành, bạn nhất định phải đạt đến tiêu chuẩn thấp nhất. Đây là giảng cho bạn nghe đoạn chứng. Cách đoạn thế nào vậy? Đoạn ác, tu thiện sơ cấp nhất, cơ bản nhất. Đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện. Tiêu chuẩn của thiện ác là gì? Là giới luật. Ở trong nhà Phật, giới luật thấp nhất. Tiêu chuẩn cơ bản, tiêu chuẩn thấp nhất là thập thiện nghiệp đạo. Chủ đề các vị phải biết là tiêu chuẩn thấp nhất trong nhà Phật. 10 điều này bạn có làm đến được hay không? Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không hai lưỡi, không ác khẩu, không thêu dệt, không tham, không sân, không si. Đây là giới luật trong nhà Phật, chính là tiêu chuẩn thấp nhất của thiện ác. Hướng lên trên cao cũng chính là mở rộng 10 điều này mà thôi. Bạn thấy như A-la-hán tiểu thừa, 3.000 oai nghi. Các Bồ-Tát đại thừa đã tu 8 vạn tế hạnh. 3.000 oai nghi, 8 vạn tế hạnh đều là lấy thập thiện nghiệp đạo làm nền tảng để mở rộng. Sau đó bạn mới biết được thập thiện nghiệp đạo là quan trọng đến dường nào, là pháp căn bản để tu học Phật Pháp. Nếu không làm được chỗ này, bạn ở nơi Phật Pháp nhất định không có thành tựu, bạn vẫn là phàm phu. Tu thế nào đều là dậm chân tại chỗ, bạn không thể bước thêm được bước nào trên đạo Bồ Đề. Cho nên ngày nay chúng ta ở Tịnh Tông học hội Hoa Tạng, đạo tràng có Pháp Sư Ngộ Đạo. Khi nói chuyện với mọi người, tôi khích lệ mọi người phải thật làm. Ngày nay Phật Pháp suy di đến cùng cực. Trách nhiệm của ai vậy? Trách nhiệm của ta, không thể trách người khác. Bạn trách cứ người khác là sai lầm. Lão Tổ Tông đã dạy chúng ta, hữu hành bất đắc, phản cầu chư kỷ. Chính ta phải nỗ lực phản tỉnh, ta có làm đến được hay không? Xuất gia đệ tử Phật, 10 thiện nghiệp có làm được hay không? Sa di luật nghi có làm được hay không? Xuất gia đã nâng lên, nâng cao tiêu chuẩn, nâng cao đến sa di luật nghi. Tại gia là thập thiện nghiệp đạo, 10 thiện năm giới là giới tại gia. Tại gia làm không được năm giới 10 thiện là giả, không phải thật. Người xuất gia không làm được sa di luật nghi cũng là giả, không phải thật. Chúng ta đang làm giả thì làm sao Phật Pháp không suy? Cho nên trách nhiệm này không ở người khác, ở chính chúng ta. Học được nhiều năm đến như vậy, hiện tại dần dần hiểu ra được rồi, chúng ta phải thật làm, không nên làm giả dối nữa. Nếu làm giả nữa thì tiền đồ là một mảng tối đen, khẳng định là địa ngục. Cho nên đại đức xưa có câu nói rất hay: trước cửa địa ngục tăng đạo nhiều. Học Phật học đến sau cùng đều vào địa ngục. Tôi không làm việc gì xấu hết, bạn phá hoại hình tượng của Phật Pháp, cái tội này chính là địa ngục A Tỳ. Bạn nói xem có nghiêm trọng hay không? Vì sao ngày nay chúng ta 10 nghiệp thiện không làm được? Vì sao người xưa có thể làm được, chúng ta thì làm không được? Đạo lý này người xưa họ có thiện căn, họ có nền tảng tu học, chúng ta không có. Hiện tại chúng ta tìm ra nguyên nhân. Phải nên mau hồi đầu. Chúng ta còn tuân thủ cổ thánh tiên hiền. Chúng ta tìm lại cái gốc của nho, tìm lại cái gốc của đạo. Xây tốt nền móng thì học Phật không khó. Gốc của nho đó là căn bản của căn bản, Đệ Tử Quy. Gốc của đạo là Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, nói giáo dục nhân quả. Gốc của nho là Đệ Tử Quy, là giáo dục luân lý đạo đức. Thập thiện nghiệp đạo là xây dựng trên nền tảng này, giống như xây phòng ốc vậy. Gốc của nho là tầng thứ nhất, gốc của đạo là tầng thứ hai, gốc của Phật là tầng thứ ba. Bên trên mới có thể xây lên cao được. Thế nên chúng ta rất xem trọng đối với hai cái gốc nho cùng đạo này. Nếu không có hai gốc nho cùng đạo này thì thập thiện nghiệp đạo thì bạn không làm được. Có được hai nền tảng đây rồi, chính là thiện nam tử, thiện nữ nhân mà trong Phật Pháp thường gọi. Đó là tiêu chuẩn của thiện ác. Nếu như chúng ta dùng ba phẩm thượng trung hạ để xem, thập thiện nghiệp đạo là thượng phẩm thiện, thượng thiện. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên là trung thiện. Đệ Tử Quy là hạ thiện. Phải bám gốc từ hạ thiện, bạn mới có thể có bên trên. Nếu như chúng ta xem thường ba nền tảng này, không học tập, thì chúng ta học Phật không có gốc. Trên kinh đã nói, thiện nam tử, thiện nữ nhân không có phần của chúng ta. Chúng ta làm sao mà giảng sanh? Làm gì có loại đạo lý này? Người chân thật niệm Phật giảng sanh, bằng tỉ mỉ mà quan sát, con người này tâm địa thiện lương, lời nói việc làm lương thiện, họ tương ưng. Đây là chúng ta nói thiện căn sâu dày một người nào đó mới có thể có được thành tựu này. Việc thì chúng ta không thể không biết.